vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trong bản tin cập nhật giờ 2 có những tin chính đáng chú ý như sau. Các chuyên gia nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa cho vấn đề nhà ở Úc. Mark Rayfors bảo vệ dự luật cấm treo cờ nhà nước Hồi giáo. Và tin Việt Nam, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bà Hoàng Thị Minh Hồng về tội trốn thuế. Và sau đây là phần tin chi tiết. Quốc hội đang xem xét các luật cấm việc công khai hiển thị các biểu tượng của Đức Quốc xã và nhà nước Hồi giáo IS trong bối cảnh chính phủ Úc đang tiến hành trấn áp chủ nghĩa cực đoan trong nước. Theo luật do chính phủ liên bang ban hành, hình phạt lên tới 12 tháng tù sẽ được áp dụng đối với người bị tòa án kết tội trưng bày các biểu tượng ngoài vòng pháp luật. Đã có một số lo ngại rằng bất kỳ luật nào như vậy có thể dẫn đến việc áp đảo người Hồi giáo trong cộng đồng vì lá cờ của IS bao gồm Shahada là một lời tuyên xưng đức tin của người Hồi giáo. Nhưng Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus nói rằng dự luật đã cẩn thận phân biệt giữa những gì ông mô tả là biểu tượng thù hận và các thực hành tôn giáo được yêu thích. Khi hình sự hóa việc trưng bày và buôn bán biểu tượng nhà nước Hồi giáo ở nơi công cộng, chính phủ công nhận sự khác biệt quan trọng giữa nhà nước Hồi giáo, một tổ chức khủng bố có hệ tư tưởng bạo lực và đức tin Hồi giáo được tôn trọng và đánh giá cao như một phần của cộng đồng đa văn hóa Úc. Một chuyên gia của Đại học Monash nói rằng chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu nhà ở của Úc. Chính phủ liên bang đã cam kết tài trợ 10 tỷ đô la cho quỹ tương lai nhà ở Úc. Nhưng giáo sư khoa kiến trúc đồng thời là giám đốc điều hành của tòa nhà 4.0 của Đại học Monash, CRC, Matthew A. Chesson nói rằng chương trình này cần phải đổi mới.
If we just put more funding into the current market,
nếu chúng ta chỉ đầu tư thêm tiền vào thị trường hiện tại, tôi lo rằng chúng ta không có khả năng cung cấp thêm những ngôi nhà kiểu này và sau đó nó thực sự có thể gây ra lạm phát. Vì vậy tôi muốn thấy chính phủ cũng bắt đầu hành động trong việc đổi mới tòa nhà, phát triển tòa nhà, xây dựng tòa nhà, thiết kế tòa nhà, vận hành tòa nhà và thậm chí kết thúc vòng đời của tòa nhà. Đây là tất cả những lĩnh vực mà chúng ta có thể làm được, mà người ta hay nói là mục tiêu tối thiểu có thể làm được. Thống đốc tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ được công bố vào tháng 7 này. Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết ông dự định sẽ đưa ra thông báo về nhà lãnh đạo tương lai khi nhiệm kỳ của Thống đốc Philip Lowe kết thúc vào tháng 9. Ông không xác nhận liệu tiến sĩ Lowe có được tái bổ nhiệm hay không và nói rằng Thống đốc tương lai cần phải được bổ nhiệm cẩn thận nhằm thực hiện các khuyến nghị mà bản đánh giá đưa ra để Ngân hàng Trung ương điều phối nền kinh tế sắp tới trong tương lai của Úc. Thông báo này được đưa ra khi dữ liệu mới từ công ty bất động sản Domain cho biết giá nhà đất của Sydney, Adelaide và Perth sẽ phá kỷ lục vào cuối năm tài chính tới. Cũng tin nước Úc, Melbourne và Sydney đã quay trở lại nằm trong số những thành phố đáng sống nhất thế giới và thêm một thành phố khác của Úc là Perth cũng đang thăng hạng. Cụ thể, Melbourne đã vươn lên vị trí thứ 3 trong khi Sydney đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng cũng ghi nhận sự trở lại bình thường sau đại dịch đã giúp hai thành phố lớn nhất của Úc thăng hạng trong bảng chỉ số những thành phố đáng sống nhất toàn cầu năm 2023 của Economic Intelligence Global Liability Index Unix. Perth đã có một cú nhảy vọt ngoạn mục tăng từ hạng 32 năm ngoái lên hạng 12 năm nay. Thành phố đứng đầu bảng là Viên, còn Copenhagen đứng vị trí thứ hai. Damascus của Syria là thành phố đứng chót bảng, còn thủ đô Kyiv của Ukraine cũng nằm trong số 10 thành phố cuối bảng xếp hạng. Đảng Xanh đã cáo buộc chính phủ cố gắng lén lút ban hành lại thẻ phúc lợi không dùng tiền mặt, mặc dù kế hoạch này đã chính thức bị loại bỏ. Thượng viện hôm nay đã thông qua luật cho phép những người vẫn đang trong kế hoạch quản lý thu nhập sử dụng cái được gọi là hệ thống Smart Card. Phía lao động thì lập luận rằng kế hoạch này sẽ cho phép những người tham gia theo kịp công nghệ tài chính hiện đại thông qua quyền truy cập vào BPay và thanh toán không cần tiền mặt. Nhưng thượng nghị sĩ đảng Xanh Dorinda Cox nói rằng Smart Card chỉ đơn giản là thẻ ghi nợ không dùng tiền mặt dưới một tên gọi khác. Bà nói rằng người bản địa bị ảnh hưởng không tương xứng bởi các loại chương trình này. Quý vị đang nghe bản tin cập nhật giờ 2 cùng với Mai Hoa. Tiếp tục phần tin. Giá điện ở một số vùng của Úc sẽ tăng tới 80% kể từ ngày 1 tháng 7. Người dùng được dự báo là sẽ nhìn thấy hóa đơn năng lượng tăng đột biến trong mùa đông. Cơ quan quản lý năng lượng Úc tháng trước đã xác nhận giá điện sẽ tăng từ 20 đến 25% kể từ ngày 1 tháng 7 đối với khoảng 600.000 khách hàng. Quyết định này sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến các khách hàng ở New South Wales, Đông Nam Queensland và Nam Úc, những người đang nhận ưu đãi thị trường mặc định trong năm tài chính sắp tới. Tổng trưởng Bộ Chăm sóc Cao niên Annika Wells nói với đài số 9 rằng khoản cứu trợ trị giá 3 tỷ đô la của chính phủ liên bang dành cho các hộ gia đình dự kiến sẽ giúp đỡ lên đến tới 5 triệu hộ gia đình và 1 triệu doanh nghiệp.
That was designed to put urgent measures in place to reduce.
Ngân khoản đó được thiết kế để đưa ra các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm mức tăng giá tới 25 điểm căn bản, và đó là những gì chúng tôi đã làm, và đó là công việc quan trọng đáng kể. Tôi không có ý nói giảm đi mức độ khó khăn của các hộ gia đình đang phải đối mặt ở ngoài kia, và đó là lý do như trong ngân sách liên bang công bố 4 tuần trước, trọng tâm của ngân sách là khoản dành cho chi phí sinh hoạt trị giá 14,6 tỷ đô la. Một cậu bé bị chó dingo cắn và kéo lê dưới nước tại Karagi chưa đầy 2 tuần, sau khi trước đó đã có một con đã bị nhân viên kiểm lâm công viên giết chết. Các cuộc tấn công đã thúc đẩy các nhà chức trách đưa ra các cảnh báo mới dành cho các du khách nên cảnh giác với loài động vật bản địa, cũng như luôn ở gần và để mắt tới con cái của mình khi cắm trại tại các công viên quốc gia. Cậu bé 10 tuổi được biết là đang đi bộ dọc theo mép nước thì bị một con chó dingo bất thần nhảy ra tấn công gần khu vực cắm trại vào hôm thứ Sáu tuần trước. Em đã được người chị gái 12 tuổi của mình can thiệp kịp thời và cứu kịp. Những con dingo mà tiếng thổ dân gọi là Wongari được gắn thẻ hay đào thức ăn thừa được chôn trong cát. Nhân viên kiểm lâm cho biết các con dingo đã quen với sự tương tác của con người và không hề tỏ ra sợ hãi hay cảnh giác với người. Lực lượng kiểm lâm đang phát thông báo nhắc nhở mọi người nên đề cao cảnh giác khi cắm trại tại các công viên quốc gia. Tin quốc tế, một vụ nổ tại Paris đã khiến 33 người đang phải cấp cứu tại bệnh viện, 4 người trong số đó bị thương nặng đe dọa tính mạng khi một tòa nhà nhiều tầng bị sập sau vụ nổ. Nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa biết. Vụ nổ gây ra một đám cháy lớn lan sang một số tòa nhà lân cận. Tòa nhà nằm trong khu phố Latin cao cấp ở trung tâm Paris. Sau vụ nổ, nhiều cửa sổ tòa nhà đã bị vỡ. Khantan là một sinh viên sống trong khu phố. Anh kể lại anh đang ngồi ở quán cà phê gần đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ phía sau. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, tôi quay về phía tiếng nổ và tôi thấy một quả cầu lửa khổng lồ cao 20 mét hoặc 30 mét như bạn thường thấy trong phim hoặc trên TV. Với tiếng ồn và quy mô của vụ nổ, tôi thực sự bị chấn động, tôi vẫn còn ù tai. Tôi bỏ chạy ngay lập tức. Có một vài người khi đó đang có mặt ở quảng trường, tất cả chúng tôi đều chạy. Tin Việt Nam, ngày 21 tháng 6, Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định của Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án hình sự, lệnh tạm giam đối với bà Hoàng Thị Minh Hồng để điều tra về tội trốn thuế. Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định bà Hoàng Thị Minh Hồng trốn thuế với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng và bà Hoàng Thị Minh Hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội, có đơn xin và nộp khắc phục hậu quả để được hưởng khoan hồng. Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết đại diện gia đình của bà Hoàng Thị Minh Hồng đã nộp trước số tiền 200 triệu đồng vào 20 tháng 6 2023. 65 tổ chức nhân quyền và môi trường đã công bố một bức thư ngỏ gửi tới cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, yêu cầu ông công khai kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho nhà hoạt động khí hậu và học giả của quỹ Obama Hoàng Thị Minh Hồng. Bức thư viết, bà bị biệt giam, không được gặp luật sư, đối mặt với bản án 7 năm tù nếu bị kết tội. Bà có thể phải bị tù trong một hệ thống nhà tù khét tiếng về tra tấn và vô trách nhiệm. Bức thư nói, bà Hồng là nhà hoạt động khí hậu thứ 5 bị bỏ tù trong 2 năm qua tại Việt Nam vì bị cáo buộc trốn thuế. Đặng Đình Bách, một nhà hoạt động bị bỏ tù khác, đã bị kết án 5 năm tù sau khi ông vận động thành công để chính phủ loại bỏ carbon trong ngành năng lượng. Một cuộc điều tra nhân quyền được công bố vào tháng 4 đã ghi lại bằng chứng rõ ràng rằng các vụ truy tố này có động cơ chính trị và được thiết kế để hình sự hóa các hoạt động bảo vệ khí hậu bằng cách sử dụng các cáo buộc mang trá về trốn thuế. Tin hối suất, một đô la Úc đổi đã được 68 xu Mỹ, tương đương với 15.837 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho các thủ phủ trên toàn Úc, thứ Sáu ngày 23 tháng 6, 2023. Perth, trời chuyển mưa, nhiệt độ 7-17. Adelaide, trời mưa 9-13. Melbourne, mưa tăng dần 6-14. Hobart, chiều tối có mưa 3-11. Canberra, sương mù và trời có thể chuyển mưa, nhiệt độ thấp nhất là 0 độ, cao nhất 12 độ. Sydney, chiều tối 1-2 cơn mưa 7-17. Brisbane, mây từng phần 8-22. Cairns, 1-2 cơn mưa 20-28. Và Darwin, phần lớn là nắng 20-31. Quý vị vừa nghe xong bản tin giờ 2 cùng với Mai Hoa và sau đây xin tóm lược lại những tin chính vừa loan. Các chuyên gia nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa cho vấn đề nhà ở Úc. Mark Rafferty bảo vệ dự luật cấm treo cờ nhà nước Hồi giáo và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bà Hoàng Thị Minh Hồng về tội trốn thuế.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.